Hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 23, ngày mà các thầy cô giáo khóa Búp Sen Từ Bi dành cho ngày hiến chương nhà giáo của các cháu thiếu nhi tại chùa Giác Ngộ dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng chung. Hôm nay thì số lượng của các con đi hơi ít so với ngày thứ bảy là sinh hoạt định kỳ. Thì điều này cho thấy các cháu thiếu nhi nào có mặt trong ngày hôm nay đó là có tấm lòng rất là cao quý dành cho các thầy cô giáo của mình. Các con hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương chung. Các con vừa nghe hai ca khúc do sư phụ sáng tác ca ngợi về ngày già giáo, nghe có hiểu không? Có hiểu không? Xem ra vậy. Nếu hiểu thì cho một tràng vỗ tay lên. Qua hai ca khúc này đó, sư phụ muốn nhắn gửi đến các cháu thiếu nhi nói chung một vài điều căn bản sau đây. Thứ nhất, biết ơn thầy cô giáo đó, thì khi vào lớp các con hãy chăm chú lắng nghe lời giảng của thầy cô giáo. Khi mình lắng nghe đó thì phải ánh mắt mình hướng về thầy cô giáo, rồi thỉnh thoảng phải gật đầu nếu lời giảng đó các con hiểu được. Trong trường hợp có điều gì chưa hiểu đó thì giơ tay đặt câu hỏi để thầy cô giáo giải thích thêm. Thì sự tương tác này sẽ làm cho thầy cô giáo thấy rõ đó là các con đang chăm chú nghe, quý trọng công sức và sự hiểu biết của thầy cô giáo hiến tặng cho mình. Nhưng các con cố gắng học năng động theo cách đó. Điều thứ hai, nếu ở trường đó có thư viện thì vào giờ ra chơi các con có thể vào thư viện để đọc sách, tạo thành một thói quen tốt. Ở nước ngoài đó, các lớp tiểu học thường học đó, bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Và khi học xong đó thì các học sinh sẽ để tập vở ở trong một cái tủ riêng dành cho mình. Khi về nhà đó thì không phải học thêm nữa. Vì cái kết cấu của chương trình nó gồm có phần học, phần làm bài tập, phần đọc ở thư viện, phần giải trí thể thao, rồi phần tương tác với môi trường thiên nhiên như là chăm sóc cây hay là lao động tay chân. Thì đó là một chương trình được thiết kế theo thầy rất là bài bản. Tiếc là ở Việt Nam đó không làm được như thế. Bù vào đó đó thì các trường lớp bắt buộc các học sinh phải đi học thêm quá nhiều, bù đầu bù óc, nhồi nhét quá nhiều kiến thức, cho nên nó làm cho các con đó không được thoải mái. Điều ba, khi về nhà đó các con phải dành thời gian để làm bài tập, đừng để nợ bài tập. Bài tập của hôm nào thì làm hoàn tất của ngày hôm đó, thì sau đó mới chơi thể thao. Rồi thỉnh thoảng các con nên phụ giúp việc cha mẹ ở trong nhà như là một cái cách để giải trí. Chứ còn nếu mà ngồi học suốt bù đầu bù óc không đó, nó làm cho đầu của mình nó rất là tù túng, mệt mỏi, căng thẳng. Thì đó là ba điều rất do nhỏ. Nếu làm được á, các con đang bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của mình đối với thầy cô giáo. Nếu các con cảm thấy làm được á, thì cho một tràng vỗ tay nào. Ngày mai đó, 20 tháng 11 là ngày chính thức Hiến chương nhà giáo. Thì bày tỏ lòng tri ân thiết thực đó, các con cần phải làm một số điều sau đây. Thứ nhất, các con viết ra một nội dung chúc tụng thầy cô giáo của mình về sức khỏe, về hạnh phúc và về thành tựu sự nghiệp, hanh thông trong mọi thứ. Các con tự viết hoặc là mượn cái điện thoại của bố mẹ mình viết rồi nhắn gửi cho thầy cô giáo, thì thầy tin chắc rằng là khi đọc được các dòng chữ nhắn tin từ các con, các thầy cô giáo sẽ cảm thấy rất vui. Đó là nguồn an ủi rất là lớn, vì nghề thầy cô giáo ở đâu đồng lương cũng thấp hơn các nghề còn lại, nhất là ở Việt Nam là lương thầy cô giáo thấp lắm. Nếu không có tấm lòng là không có dành thời gian để làm nghề giảng dạy được. Bản thân thầy cũng làm thầy giáo từ năm 2005 đến giờ. Suốt 18 năm thầy chưa từng nhận lương, tức là mỗi tháng vẫn nhận lương với tư cách là giảng viên, rồi nhận lương với tư cách là trưởng khoa, rồi nhận lương với tư cách là phó viện trưởng thường trực, rồi nhận lương khi ngồi làm chủ tịch hội đồng đề cương luận văn, luận án tiến sĩ, rồi bảo vệ luận văn thạc sĩ, bảo vệ luận án tiến sĩ, tất cả đều có lương hết. Nhưng tất cả thầy đều cúng lại cho nhà trường, cho nên thầy mới hiểu được rất là rõ cái đồng lương ở Việt Nam là không có cao. Do đó các con hãy bày tỏ lòng biết ơn khi gặp thầy cô giáo, là mình khoanh tay cúi chào cảm ơn. Bởi vì cái kiến thức đó mặc dù mình đi học phải đóng tiền, nhưng mà nếu không có sự truyền trao tri thức một cách không có dấu nghề đó, thì các con sẽ không có hiểu biết được. Do đó tiếp nhận được kiến thức, chúng ta phải bày tỏ lòng tri ân. Điều thứ ba, các con có thể mua thiệp hoặc là lên các mạng xã hội nhắn gửi thiệp với những lời chúc đến thầy cô giáo, bao gồm thầy cô giáo chủ nhiệm, thầy cô giáo dạy các môn học và các thầy cô giáo dạy cho mình những cái kỹ năng sống, như chúng ta đến chùa Giác Ngộ sinh hoạt được học kỹ năng sống, và còn nhiều các thầy cô giáo khác. Và trong đời đó chúng ta sẽ học ở phương diện này hay là phương diện khác, thì có thể các con chuyển hai nhạc khúc mà thầy vừa sáng tác đó đến thầy cô giáo, để thay cái lời biết ơn của mình dành cho những người đã truyền trao tri thức cho mình. Điều thứ tư đó, thầy cũng muốn gợi ý cho các con đó, đó là mình phân loại thầy cô giáo ra làm hai nhóm. Thứ nhất, thầy cô giáo nào lớn hơn mình từ 18 tuổi trở lên thì các con phải tập thói quen á, thưa cô và xưng lại mình là con, thưa thầy xưng mình lại là con. Còn không biết từ bao giờ, tại Việt Nam có một thói quen theo thầy nó không được hay. Nhiều khi thầy cô giáo 50 tuổi, 60 tuổi, cha mẹ của các con mới 30 tuổi hay là ba mấy tuổi, thì các con á, đối với các thầy cô giáo đó là giống như ông nội, ông ngoại, bà ngoại của mình. Nhưng mà gặp các thầy cô giáo lớn tuổi đó, mình cũng xưng thầy, rồi mình tự xưng mình là em, rồi xưng cô, rồi mình xưng mình là em, nó không hợp. Cái ngôn ngữ xưng hô của Việt Nam á, nó rất là tinh tế. Còn trong tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác á, đại từ nhân xưng ngôi một, ngôi hai, nó không có chữ con. Còn chúng ta có, thì phải xưng hô nó giống như là chúng ta tương tác xưng hô ở ngoài xã hội. Nhóm thứ hai là các thầy cô giáo á, lớn hơn mình khoảng chừng 12, 13 tuổi trở xuống. Từ lúc đó các con xưng thầy, xưng cô, rồi tự xưng mình là em. Đó là bình thường, giống như người chị, người anh lớn trong nhà của mình. Nhưng con phải tập thói quen này. Mặc dù trong nhà trường không bắt buộc như thế, cứ thầy cô giáo nào mình cũng xưng em hết. Nếu các con mà hoan hỷ với lời đề nghị của sư phụ, cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Và trước khi kết thúc đó, thì thầy nhân dịp này đó tán dương các thầy cô giáo đã dành công sức tham gia vào lớp búp sen từ bi để nâng đỡ tinh thần, hướng dẫn các kỹ năng sống, chia sẻ Phật pháp cho các cháu từ 3 tuổi đến 13 tuổi. Nhờ đó các cháu trở nên ngoan ngoãn hơn đối với cha mẹ ông bà, siêng năng hơn khi đến trường, có kỷ luật hơn khi sống ở nhà, có tinh thần tương tác hòa hợp, giúp đỡ, quan tâm và nhiều cái phẩm chất cao quý khác. Thì tất cả hãy dâng cao một tràng pháo tay thật lớn để tán dương các thầy cô giáo. Cho nên trong cái lời ca của bài thứ hai đó, thì thầy gửi các con xem các thầy giáo lớn hơn mình từ 18 tuổi trở lên như là người cha thứ hai, các cô giáo lớn hơn mình 18 tuổi trở lên như là người mẹ thứ hai. Thì lúc đó các con đi học không có cảm giác là bị áp lực, vì thầy của mình, cô của mình cũng là cha mẹ của mình. Và tương tự các con cũng tập xem cha ở nhà đó như là người thầy, mẹ ở nhà như là người cô. Điều gì không biết thì khoanh tay thưa hỏi để cho cha mẹ mình dẫn dắt, tạo thành những cái thói quen tích cực. Và nhân dịp này thì chân thành tán dương các bậc phụ huynh đã thương con em của mình, cho các cháu đến chùa Giác Ngộ tu học vào ngày thứ bảy để các cháu được học kỹ năng sống, rèn luyện các phẩm chất cao quý. Dâng cao một tràng pháo tay thật lớn để tán dương chung.